Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa quý giáo sư, quý vị giảng viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, hôm nay nhân dịp gặp gỡ phó giáo sư Hà Viết Thuận, người có nghiên cứu và viết về Phật giáo trong thời gian qua, đồng thời cũng là cộng tác của tạp chí Đạo Phật Ngày Nay do chúng tôi làm chủ biên. Buổi gặp gỡ ngày hôm nay nó trở nên là có ý nghĩa. Tôi rất là được vinh hạnh gặp gỡ quý giáo sư và các giảng viên của trường, và cũng mong mỏi được là một buổi giao lưu chia sẻ trong thân tình. Đạo Phật đó, nếu nhìn dưới góc độ tâm linh đó, có thể hiểu như là con đường chuyển hóa, và nó khích lệ mọi người quay vào nội tâm về phương diện đạo đức học đó. Nó là một con đường tương tiến với xã hội, trên nền tảng vì lợi cho tha nhân, tôn trọng luật pháp và phát huy các giá trị nhân văn và nhân bản. Về phương diện triết lý đó, thì Đạo Phật giới thiệu một tầm nhìn về thế giới, về con người thoát khỏi ấp nô lệ của thần linh. Và ở góc độ này đó, thì có thể triết học Phật giáo là một triết học vô thần, theo nghĩa là giúp cho con người có được cái tự do và dân chủ đúng nghĩa, thoát khỏi mọi nỗi sợ hãi do thiếu kiến thức khoa học về bản chất của vũ trụ và những cái lý giải mang tính dân gian, không có cơ sở logic. Cho nên là minh triết của Đức Phật thì đặt trên nền tảng nhìn thấy mọi sự hiện tượng là một tương tác đa chiều, và để giải quyết các vấn nạn từ vũ trụ cho đến nhân sinh đó, thì cũng phải giải quyết trên góc độ các điều kiện thuận lợi để hạn chế tối đa những nghịch cảnh chướng duyên. Về phương diện xã hội đó, thì có thể nói Đạo Phật là một hình thái cách tăng về xã hội trong bối cảnh của Đức Phật tại Ấn Độ. Nếu 3.000 năm trước khi Đức Phật ra đời cho đến thời điểm của Ngài đó, xã hội Ấn Độ là một định chế giai cấp mang tính truyền thống, thì sự có mặt của Đức Phật đó, nhằm thay đổi cái quan niệm về định chế tập cấp xã hội đó, và khích lệ mọi người hãy có cái tự do ý chí Chedana để quyết định cái nghề nghiệp, định hướng tương lai của mình trên những lý tưởng của mình có. Thì cái quan điểm đó là nó khác hoàn toàn với triết học Bà La Môn giáo, vốn lấy Thượng Đế cụ thể là thành Phạm Thiên với ba hình thái tạo dựng, duy trì, hủy diệt đó, để giúp cho con người phát huy được những tiềm năng và biến chúng trở thành những hiện thực. Rồi sự cải cách về xã hội đó nó còn lan rộng ở phương diện là nhằm xóa thể chế tập cấp và nâng vai trò phụ nữ, mà vốn trong bối cảnh xã hội của Đạo giáo đó gần như là không có cái chỗ đứng ngoài gắn kết với gia đình, nhà bếp, nuôi con. Thì từ các phương diện khác nhau, chúng ta có thể thấy Đức Phật là một nhân vật lịch sử rất là gần gũi của con người. Và nếu mình bỏ qua hết những cái phần hào quang được những thế hệ học trò có cái niềm tin tôn giáo nhiều đó tô trét lên ngài dưới nhiều ngôn ngữ biểu tượng và phong tục tập quán đó, thì có thể nói Đức Phật là một nhà cải cách rất là cần thiết cho tất cả chúng ta tham khảo ở một mức độ khiêm tốn. Hơn thế nữa, có thể là trở thành những cái hướng dẫn rất là tích cực và thành công trong thời đại của ngài. Và nói một cách thế từ đó nào đó thì những giá trị tham khảo đó vẫn tiếp tục còn có tính ứng dụng và giá trị để chúng ta tiếp tục khảo cứu đó. Ngày hôm nay nhiều người cũng rất là mong mỏi cùng quý giáo sư, các vị giảng viên của trường có những cái buổi những cái chia sẻ ngắn về những vấn đề liên hệ đến Phật học hay là đạo Phật nói chung và những ứng dụng của nó trong đời sống sinh hoạt và thường nhật. Kính mong quý giáo sư và quý vị giảng viên quan hệ.
Nói chung là hôm nay thì tôi là cái cá nhân con thì rất là được hoan hỷ, cũng rất hạnh phúc và được đi ngộ ngày ở đây. Và bởi vì như vậy là tộc người Việt Nam mà là nghìn năm có một, cái từ khi sinh ra giờ mới được ngộ gặp thầy thì đã là một cái hạnh phúc lớn. Thế trên thực tế thì cái đạo Phật đó nó vào không phải bởi con mà bởi anh em mới vậy thôi, chỉ nói rằng là ở cái, bởi vì nó cao siêu, đạo Phật thực tế là cao siêu quá. Ví dụ như là những cái nghiên cứu cao siêu như là thầy Lê Mạnh Thạc thì thầy nó nghiên cứu gì nhiều khi chúng ta là đọc không hiểu hết được đó. Nhưng mà cả phụ thế, nhưng bây giờ chỉ có cái là chỉ nói mình là cái người cần mắc thịt nó là ứng dụng được nó không nhân gian kiểu kiểu mà không nhân gian thì phải từ gia đình cái này thì nó cũng được không? Phật thì nó cũng hơi gặp nhau một tí, còn ngay cả lão nữa, vừa biết ảnh dùng thì nó ra được, thì nó mới ra phải xã hội, còn cái bảo kê giá tỷ lệ như thế nào, nhưng bây giờ cho có ứng dụng được mình nên mới ra ngoài xã hội. Một thấy là bây giờ cái xã hội mình, ngày xưa mà thầy cái tấm thảm đây, chúng con ở đây lâu rồi, ngày xưa cách đây khoảng 30 năm thì mở cửa không ai vào chủ trạm gì đâu. Ở đấy không phải thế, nhưng đến bây giờ thì nó cái vô thường nó nhiều quá, cho nên chính tại chính mong rằng là cái hy vọng nhất là cái đạo Phật truyền bá được là mọi nhà, mọi gia đình, mọi con người ai cũng nhận chân được cái triết lý vị tha nhân để mà ứng dụng. Một là sức khỏe, hai là tức là nó hài hòa trong gia đình, trong xã hội, trên dưới trong ngoài, êm ấm thì tí lệ có làm gì mới được hồi nhập, mới được phát triển nó năm châu bốn biển. Thì được nó cứ kiểu như mà cứ đi ra ngõ mà là thấy sờ rồi thì rất là mệt. Thế cho nên bây giờ may thay là mấy năm nay nhất là ngoài Bắc này thì có cái hành trạng Phật giáo được dần dần được phục hồi, dần dần đó. Chứ còn nếu mà để trao đổi với thầy thì đúng cứ còn nhiều, chúng người cũng còn nhiều có những cái khúc mắc đi. Ví dụ như con chẳng hạn, con đi bay đến về thì con thấy buồn một giờ thôi không? Thực tế, và đi về thì cấp cứu nó trong ngoại là vì tin cái đặt hai ông chính cấp cứu cho được. Vì thầy để những gì ngồi nguyện Đức Phật thì ngài bỏ cả cúng vàng nguyện nhọc, ngài ra đi. Thế nhưng mà đến bãi đỉnh thì thầy không phải để tôi mưa mưa, nhưng thầy những cụ Phật thì to cao rồi thần vật toàn tộc cũng giống như những người có người đi xí năm. Thế nhưng mình thấy là cái cảnh mà núi đục hết núi này sống nhỏ rồi, cứ thấy là thầy cái yên tử nhẹ nhàng hết. Cứ thầy đi hoặc là đi chùa hết, vào đến bãi đỉnh thì nó lại bị thị trường hóa. Những cái đó thì là cũng còn là cái riêng con là có cái nỗi dạ như hiện tại đó để bớt đi mà cứu cho những người khốn khổ bạo lực này nọ thì có thương nhiều.
Trong Phật giáo có một khái niệm bhavana Dịch trong tiếng Việt là chuyển hóa tâm. Và đời sống tu tập của người Phật tử, dù là xuất gia hay tại gia đó, chủ yếu là để làm cho tâm của mình trở nên trong sáng về động cơ, vị tha về phương diện ứng dụng, và nghĩ tưởng đến những cái năng lực và hành động tích cực để chia sẻ và đóng góp cho xã hội cộng đồng. Thì tùy theo cái mức độ ứng dụng sự chuyển hóa tâm đó đó mà đời sống tinh thần của con người nó có phần cao thấp khác nhau. Trong kinh Tụng Lăng Nghiêm thì Đức Phật chia cái trình độ tâm linh của con người ra thành bốn cấp. Thấp nhất đó là dục, là đời sống hưởng thụ các khoái lạc giác quan. Và đây đó, trên hành tinh này vẫn có một số thành phần con người đấy cho rằng đó là cái hạnh phúc cứu cảnh. Và theo cái nhà khoa học nó chỉ là một cái phản ứng ở trên bộ não tồn tại trong vòng mười mấy giây thôi, và nó đôi lúc nó lại trở thành như là một cái ảo giác về cái tính giá trị thực của nó và làm cho con người bị điên đảo. Vượt lên trên cái mức độ của đời sống tính dục đó thì nó có cái phần tình, những cảm xúc, những tình tự tâm lý của con người. Một mặt thì nó làm cho cái tình con người nó được dễ nối kết, nhưng mặt khác nó cũng tạo rất là nhiều cái rắc rối. Và theo đạo Phật đó thì phần lớn nỗi khổ niềm đau con người nó thuộc về cái cảm xúc. Cảm xúc nó giống như thủy triều lên xuống bởi các nghịch cảnh và hoặc là thuận cảnh. Sống cảm xúc đó nó làm cho gần như chúng ta ít quan tâm về chính mình theo chiều hướng tích cực. Và mỗi nỗi khổ niềm đau làm chúng ta có thói quen cường điệu hóa, cường điệu chừng nào thì cái nỗi đau nó sẽ lan rộng, nhân lớn, phổ biến, thậm chí là nó tác động đến những người thân thương nữa. Thì việc tu tập Bhavana chỉ quan tâm là làm sao để làm chủ được cái khối cảm xúc này, không phải dưới góc độ đè nén lắm, mà làm chủ dưới góc độ đó là không quan trọng quá nó, buông xả nó nếu nó có những cái tác động tiêu cực đối với mình. Cao một bước nữa đó là vấn đề tưởng. Tưởng thì có hai chiều hướng: những cái tưởng dẫn đến sự phát kiến, phát minh, sáng tạo, đóng góp cho các lĩnh vực khoa học, xã hội. Lĩnh vực nào cũng cần phải có những bộ não có tính phát kiến và phát minh. Và cũng có một số thành phần thì cái tưởng đó thì nó đi theo một cái đạo hướng do trục trặc cái cấu trúc bộ não, hoặc là dựa trên chủ nghĩa duy lý duy trí, cho nên tất cả những cái tưởng tượng đó thì có lẽ nó rất hấp dẫn, nhưng mà ứng dụng vào đời sống xã hội thì nó lúc đó có những vấn đề. Thì chuyển định hướng cái tưởng theo chiều hướng tích cực, nó sẽ giúp cho chúng ta sống có giá trị hơn. Cao nhất là trí. Cái trí là thứ nhất là những cái kiến thức về phương pháp luận vững chãi đối với những gì mà chúng ta cần quan tâm, bao gồm nghề nghiệp, rồi các khuynh hướng, rồi hành vi, vân vân. Cái phần trí ở mức độ cao hơn đó là kết quả tất yếu của đời sống đạo đức và sự chuyển hóa tâm. Thì người có trí không nhất thiết là phải có kiến thức học đường hay là một nhà nghiên cứu vững chãi, mà nhấn mạnh ở chỗ là vì họ làm chủ được hành động đạo đức, làm chủ được cái ứng dụng nhân quả. Cho nên trong mọi nghịch cảnh, những sức ép khác nhau đó, họ vẫn làm chủ được chính mình. Bốn khuynh hướng này đó thì Đức Phật đó đề nghị những người tại gia đó thì mình chuyển hóa hai năng lực thứ một và thứ hai, thì nó làm cho mình dễ bị chao đảo trong cuộc đời. Là năng động có tầm cao lên là tưởng và trí. Và đối với người xuất gia thì Đức Phật khích lệ phát triển phần trí để đồng lúc đó có thêm năng lực từ bi và sự tham gia xã hội đó, gắn kết vào cộng đồng đó, sẽ mang được nhiều lợi lạc. Thì trong một số bài kinh này Đức Phật có dạy cái nghệ thuật phát triển quốc gia bằng cái cơ chế pháp quyền. Các vị vua thì phải thực tập 10 điều đạo đức để làm cho xã hội đó nó có được cái nền tảng của công bằng xã hội và cái công lý ở mức độ khá tốt. Vua Ashoka là một trong những người đã thực hiện khá thành công về giáo pháp và làm vua mà Đức Phật đã nói trong các kinh. việc ứng dụng trong gia đình đó, như giáo sư nói, nó là một cái nhu cầu rất là lớn, rất thích hiện nay đó. Tại Việt Nam thì theo chúng tôi có một vấn nạn mà mình phải mạnh dạn thừa nhận đó, đó là chúng ta nhập cản nguyên xuyên nền Phật học của Trung Quốc, ứng dụng trong bối cảnh văn hóa Việt Nam vốn rất khác xa của Trung Quốc. Là vì chúng ta lấy cái nền tảng văn hóa Trung Quốc làm cái gốc và hệ quy chiếu đó, cho nên đó ta dần dần bỏ quên đi những giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam mà vốn có nhiều giá trị tham khảo rất là đặc biệt. Ở một cái cách khách quan nào đó cũng không có thua kém gì của các vị thiền sư hay là các vị tổ sư của Trung Quốc. Và Trung Quốc thì đi theo phương hướng tổ sư. Tổ sư đó là cái vị mà khai sáng ra pháp môn đó. Trên thực tế là lấy cái nét nào đặc sắc nhất hay là tâm đắc nhất của mình từ lời dạy của Đức Phật để lập thành tông phái làm nền tảng. Do đó là những phương diện về xã hội mà Đức Phật dạy cho người tại gia, bao gồm gia đình, thì gần như là không được Phật giáo Trung Quốc là phổ biến và truyền bá. Và kết quả là khi Việt Nam mình tiếp thu cái nền Phật học như thế đó, gần như là người tại gia hoàn toàn là mất cơ hội để hiểu được những lời dạy Đức Phật về tình yêu, rồi hôn nhân, hạnh phúc gia đình, phát triển kinh tế xã hội, quản trị quốc gia và những nghệ thuật để mà khắc phục những nỗi khổ đình đám. Và các nghi thức được Trung Quốc soạn mà Việt Nam sử dụng cả mấy nghìn năm, gần 2000 năm, thì rõ ràng nó chỉ đi về ba bên hướng thôi: người già, người bệnh, người chết, và một số bên hướng khác đó là cho người có tội. Già đó và bệnh đó thì gồm có các kinh như là kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư. Bệnh rồi dẫn đến cái chết đó, thì nó liên hệ đến khó lệ đồ siêu, thì có kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, các khó lệ niệm Phật. Thì đối với những có tội đó thì gồm có nghi thức sám hồng danh, sám hối, lưu hoàng sám, từ bi tỷ sám, tức là bộc bạch cái điều kiện và tình huống dẫn đến tội phạm, sau đó mình nếu quyết tâm không tái phạm trong tương lai rồi làm mới chính mình. Thì ba cái phương diện già bệnh chết tội đó thì dĩ nhiên nó cũng có giá trị rất là tốt cho việc xây dựng hạnh phúc của con người, gia đình và xã hội, nhưng nó là một phần rất nhỏ trong lời dạy của Đức Phật. 45 năm thuyết kinh đó, thì gần như Đức Phật đã có mặt ở 300.000 địa điểm khác nhau, và số lượng bài kinh là gần cái 300.000 bài kinh, mà Trung Quốc chỉ sử dụng có một vài bài kinh đó thôi. Và Việt Nam thừa hưởng theo Trung Quốc, cho kết quả là gần như chúng ta không có được điều kiện tốt để mà tìm hiểu những giáo pháp của Phật dạy về gia đình và xã hội. Nên chúng tôi đề nghị là chúng ta mạnh dạn thừa nhận những cái bất cập đó trong bối cảnh văn hóa của Việt Nam, và phải bỏ đi cái mặc cảm tự ti, nhất là khi nghĩ rằng là ngoại là xịn, cái gì trong nước đó là nó không đạt được yêu cầu đấy. Để chúng ta mới quay trở về với cái nền tảng văn hóa của Phật giáo Việt Nam, và nó có một mối quan hệ rất là mật thiết với nền tảng của văn hóa Việt Nam. Thì trong thời gian qua thì chúng tôi đang phiên dịch và chuẩn bị xuất bản vào cuối năm nay một bộ kinh điển dành cho người tại gia, khoảng 600 trang, trích từ nhiều cái nguồn kinh điển khác nhau, và những bài kinh này đó là dành cho người tại gia thôi. Nó có đủ các phương diện, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, gia đình, hôn nhân, rồi thậm chí là những cái điều kiện để trở thành tiếp tục là vợ chồng trong kiếp sau đó, rồi những cái nghệ thuật đã vượt qua những cái tham vọng tiêu cực, những cái lối sống, những thói quen không có lợi cho mình, cho người. Đức Phật dạy rất nhiều những bài kinh như thế. Và nếu bài kinh cái tuyển tập các bài kinh này được đón nhận tích cực đó, thì chúng tôi cho rằng là nó sẽ có tác động khá tốt với đời sống của những người Phật tử tại gia. Còn ngôi chùa trong thời đại của Đức Phật đó thì nó thường gần với thiên nhiên, nhưng nó cũng không xa với xã hội. Để lấy Trúc Lâm Tịnh Xá là một cái tham khảo chính. Thì từ Trúc Lâm Tịnh Xá mà đến thành Dương Xá đó, nó khoảng có 2 cây số đường chim bay, 2 cây số đường chim bay. và từ thành núi Xá lên núi Linh Thú thì nó cũng khoảng 2 cây số đường chim bay thôi. Linh Thú là cái cơ sở tâm linh quan trọng nhất bậc nhất trong giai đoạn mấy năm đầu của Đức Phật. Khi được vua Tòa Bà Sa La đó kiến cũ vừa Ngự Nguyễn Trúc Lâm đó, thì Đức Phật là tiếp nhận nó và xây dựng một cái trung tâm quan pháp rất lớn tại đây để cho quan vua chúa và những thường dân có thể đến với Đức Phật dễ thay vì phải leo trên núi. Thì từ đó chúng ta thấy là cái khuynh hướng nhập thế với Đức Phật đó, nó tạo ra cái tinh thần phụng sự rất là lớn, và tinh thần đó nó xuyên suốt trong suốt 45 năm hoằng quả của ngài. Ở địa điểm thứ hai, ngài ở 24 năm rưỡi, đó là thành Xá Vệ. Từ chùa Kỳ Viên do cư sĩ Cấp Đồng hiến cúng đó, đến cái trung tâm của thành Xá Vệ cũng khoảng chừng 2 cây số đường chim bay thôi, rất là gần của xã hội. Nhưng mà khi mà Phật giáo phát triển qua các quốc gia đó, có cái nền tảng của Nho giáo mạnh đó, thì cái khuynh hướng Phật giáo cổ sư lại chọn núi cao rừng sâu để làm cái căn cứ điểm tâm linh. Vì những cái điều đó nó thích hợp cho việc phát triển đời sống nội tại, ít giao tế, ít tiếp xúc, ít hưởng thụ, thì tâm của người dễ được làm chủ hơn. Nhưng mà mặt khác nó tạo ra một cái tổn thất cho xã hội, nghĩa là những giá trị đó đó nếu không được người tự thân đến để tiếp nhận đó bằng sự tìm hiểu của phương pháp, thì gần như những giá trị tâm linh nó giống như là các cái vật quý trong viện bảo tàng thôi. Nếu so với cái tinh thần nhập thế Đức Phật thì chúng ta thấy nó có một cái khập khiễng nhất định nào đó. Và từ chỗ đó mà Nho gia tại Trung Quốc, tại Nhật Bản, tại Triều Tiên và tại Việt Nam trong lịch sử đã từng có những cái bản văn, những án thơ, rồi những bài phú tấn công Phật giáo và cho rằng đạo Phật là một cái tôn giáo chủ trương yếm thế, hay dùng một cái từ dây chữ xuất thế là thoát ra khỏi bối cảnh của cuộc đời, là những quan tâm về đến sau. Thì điều đó nó không phải là lỗi học thuyết của đạo Phật, và nó không liên hệ gì đến Đức Phật. Lỗi ở chỗ đó là cái khuynh hướng một đạo Phật tổ sư chỉ chọn lấy những bài kinh mình thích thôi, và những bài kinh đó nó thích hợp cho người tu chừng nào thì nó lại không có thích hợp cho quần chúng. Người tu á là phải tiêu thụ ít, ăn ít, ngủ ít để tu tập tâm linh cao. Nên tu một thời gian thì họ cho nên thanh thản, thoải mái, thư thái, không bị dướng bận. Còn người tại gia thì còn có 2 cái trách vụ, gia đình và xã hội. Cho nên á, mà đọc tụng cùng một bài kinh với người xuất gia là sau thời gian nó bị lạc quẻ, đang làm ăn kinh tế tốt, đang có vai trò vị thế trong xã hội, đóng góp nhiều cho cuộc đời, tinh thần vô ngã vị tha rất là cao. Tu thời gian cái đó là muốn rút về một mình để mình tu riêng cho mình thôi. Thì cái đó theo chúng tôi nó có những cái khập khiễng giữa là dạy truyền thống Đức Phật và cái cách ứng dụng của chúng ta trong một số bối cảnh nhân hóa và một số bối cảnh quốc gia khác nhau. Thì bản chất của ngôi chùa bao giờ nó cũng là một cái tụ điểm tâm linh, rồi đạo đức, văn hóa, giáo dục như ngày xưa nó đã từng. Hiện nay đó thì tại Việt Nam do những cái điều kiện khách quan chúng ta mất dần cái nền tảng đó, mất dần, và ngôi chùa trở thành là một cái nơi tín ngưỡng thôi. Trong khi 4 phương diện quan trọng là giáo dục, văn hóa, đạo đức và tâm linh đó thì lại càng ngày càng giảm đi, và nó bị mất đi cái tính phục vụ của nó. Trong khi những cái trung tâm của Đức Phật đó thì nó lớn về diện tích nhưng nó không quy mô về xây dựng, chủ yếu là để nó gần với con người và gần với thiên nhiên, tạo ra một cái lối sống là thân thiện với thiên nhiên, và đó là cái chủ trương của Đức Phật. Và những ngôi chùa to, những công trình lớn cũng rất là cần thiết vì nó có giá trị về kiến trúc, mỹ thuật, nghệ thuật và nhiều phương diện khác, nó đáp ứng một phần đời sống văn hóa của con người. Các hoạt động về từ thiện đó thì có thể nói hiện nay đó, theo thống kê của chính phủ vào cuối năm 2010 đó, thì Phật giáo đến cả mấy trăm ngàn tỷ đầu tư cho từ thiện trên toàn quốc. Cái mảng từ thiện được xem là lớn gấp mấy chục lần so với các tôn giáo khác. Cho nên bên cạnh những cái hoạt động về từ thiện chia sẻ một phần nào đó nỗi khốn khó của những người bất hạnh nói chung đó, thì Phật giáo, nhất là dưới tinh thần của Đức Phật đó, thì đạo Phật cần phải đi vào xã hội bằng nhiều lĩnh vực khác: giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, mọi thứ nó tạo ra một cái nguồn thực phẩm khác nhau cho các thành phần xã hội khác nhau. Cho nên nếu mình sử dụng cái tính tương dung và hỗ trợ bổ sung cho nhau đó, thì giá trị của nó vẫn có. Vấn đề còn lại là cái cách tổ chức và quản trị thôi. Thì lỗ hổng lớn nhất của Phật giáo Việt Nam là một khoảng này. Còn như chúng ta thấy tinh thần tự phát là nhiều, còn hệ thống bài bản, tính quy củ về cái gì tổ chức hầu như so với các tôn giáo khác là Phật giáo kém xa. Vì cái tính kém xa đó làm cho một số giới trí thức, những người có những cái ưu tư về dân tộc, rồi phát triển đất nước, như là có những cái thiện cảm với Phật giáo, một khi đến chùa đó, trong những cái khóa lễ đặt quá nặng về cái tín ngưỡng dân gian, rồi những cái hình thái buôn bán mậu dịch thiếu tổ chức, nó làm cho cái phản cảm bắt đầu có mặt. Và không khéo dần dần đó, thì những cái này nó trở thành cái rào cản là tôi giới thiệu thức gọi là giàu cũng muốn đến mà không cảm thấy thoải mái để đến. Vì đến thì về nhà cái tâm mình nó rượi rượi, như nó buồn, nó có những cái điều gì đó mà mình cảm thấy mình không có được vui lắm. Thì đó là những vấn đề. Nếu chúng ta mạnh dạn và dám dùng cái từ đó để chúng ta mới tái cơ cấu lại các cái cách thức tổ chức ở trong nhà chùa, để giúp cho quần chúng đó mỗi khi đến cần có nhu cầu gì là có những cái người chuyên môn để đáp ứng, và đâu đó nó vào nề nếp trình tự hết, thì nó có lẽ nó tạo ra một cái không khí hân hoan hơn, thanh thoát hơn, hoặc là ở mức độ đơn giản là nhẹ nhàng và thoải mái hơn.
Thưa thầy, con thì cũng may mắn có dịp ở nước ngoài hơi lâu, đến 13 năm rưỡi rồi. Trong thời gian ở Nga và Pháp và Canada thì con trước đây thực ra khoảng 15 năm trước con không biết gì về đạo Phật. Khi thời gian ở Pháp, Canada thì con thấy một cái hiện tượng, tức là những người nước ngoài đó người ta tìm hiểu về Phật rất sâu sắc, thậm chí cả các vị giáo sư. Thế thì về nước thì con mới đọc sách, và gần đây nhất thì con biết là đạo Phật nó không hẳn như đặc biệt là dân miền Bắc chúng ta nghĩ. Trước đây dân miền Bắc nghĩ rằng đạo Phật có nghĩa là mê tín dị đoan, đến là đốt hương đốt vàng mã rồi cầu xin Phật cho là buôn một bán mười, thì gia đình học ít hơn mà thi đạo vân vân. Thì hoặc là đạo Phật ở miền Bắc hiểu đó là nơi đến của các cụ già, chứ hoàn toàn khu biệt với xã hội. Thế qua tìm hiểu đạo Phật thì con thấy thực ra là khoa học, như chúng ta đã biết bác giáo sư Bội, giáo sư Vinh là Einstein là nhà khoa học số 1 của thế giới. Con nói câu là nếu như mà kể trên thế giới này cái gì là cái đạo của tương lai thì đó chỉ là đạo Phật. Và Einstein nói rằng đạo Phật không cần cải biến gì, bởi vì đạo Phật đã là khoa học và nó còn cao hơn khoa học. Nguyên Einstein tác giả cứ tương đối nói vậy. Thì qua tìm hiểu con biết là thầy với tư cách là phó giám đốc học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, và thầy nói rất nhiều những đề tài, đặc biệt đây có rất nhiều các bạn trẻ rất quan tâm, bởi vì có khi nhiều người vẫn nghĩ rằng đạo Phật là các cụ già. Thì ví dụ như đạo Phật đối với hạnh phúc gia đình thế nào, nhiều người lại nghĩ rằng đi về đạo Phật thì chắc là mê tín dị đoan, về nhà không tốt cho gia đình. Hoặc là thậm chí là thầy đã vào nhà tù nói chuyện cho các phạm nhân nghe làm thế nào để ứng dụng những cái điều Phật dạy vào để cải biến tâm hồn mình. Thì con thỉnh thầy nói một vài chút về cái lĩnh vực đấy để các bạn hiểu.
Cảm ơn giáo sư Thuận đã đưa ra một vấn đề tôi cho là rất là quan trọng. Nếu mình mạnh dạng sánh ví những cái phong tục tập quán có gốc rễ của mê tín dị đoan á là những cây tâm rễ, đạo Phật được xem là cội bồ đề. Và cái vấn nạn lớn nó đã có trong lịch sử của Việt Nam do tiếp nhận dân hóa thiếu chọn lọc từ Trung Quốc, là quá nhiều dây tâm rễ đã bám lên thân cây bồ đề, làm cho những người có thiện cảm với cây bồ đề phải chán cây bồ đề bởi sự dây leo bám víu của dây tâm rễ. Đức Phật là một nhà cải cách xã hội trên nền tảng đạo đức và tâm linh. Trong rất nhiều kinh sách thì Ngài dạy đó là phải giải phóng cái nô lệ của mình khỏi tất cả các phần. Ngài cho Thượng Đế là không có thật, do niềm tin mê tín con người nắng tạo ra theo cái hình ảnh của riêng mình, vốn có gốc rễ từ nỗi sợ hãi và thiếu hiểu biết. Và ở một đoạn kinh khác Đức Phật nói thế này: nếu Thượng Đế là có thật á, tạm chấp nhận như thế, thì phải gọi Thượng Đế là kẻ bất công tội lỗi lớn nhất trên hành tinh. Có người hỏi tại sao thế, thế mà trả lời là vì ông Thượng Đế theo tầm nhìn của các tôn giáo đã tạo ra một thế gian hư hỏng, một cõi đề đau khổ, bất công, nhiều giai cấp, nhiều làn da, nhiều cái phân biệt xã hội, nhiều phốc lọt và chà vào tấm nhau. Thì cái lời nói đó nó cho thấy là Đức Phật là không có khích lệ bất cứ một hình thái tín ngưỡng theo đúng nghĩa của tình, là có một đối tượng sáng thế, có những cái sinh hoạt niềm tin, rồi có những cái mù quáng trong việc là thực tập theo mà không dám đặt vấn đề. Ở một bài kinh khác thì Đức Phật khích lệ đó là có vui cơ sở để tạo ra một niềm tin lý trí. Trong đó có những câu như thế này: đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được lịch sử thừa nhận. Hay có những cái lịch sử vẫn sai như thường. Thì các sử gia cũng là đặt ra những giả thuyết dựa trên những dữ liệu khách quan, và khi có dữ liệu khách quan từ khảo cứu, từ khảo cổ thì có thể giả thuyết đó trở thành là sai, học thuyết mới được ra đời. Khoa học cũng thế thôi. Cho nên đó, mình đặt niềm tin mù quáng vào cái hào quang của lịch sử của các sử gia đi trước cũng chưa chắc là đúng. Cũng được các đức Phật đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển. Kinh điển tôn giáo cũng do con người ta viết lại đó. Ta có thể nhân danh thượng đế, ta có thể nhân danh thần linh, ta có thể nhân danh bất cứ cái gì. Cái nào đúng thì ta theo, cái nào học đúng là không theo. Đừng nên một đừng tin một điều gì chỉ vì điều đó được thầy mình nói đấy. Đó là cái mối quan hệ lệ thuộc về tính hào quang của ông thầy trên cái kiến thức và cái lối ứng xử của người học trò. Và nó còn có 7 điều khác nữa. Đức Phật dạy là đừng nên vội tin với ngài không dạy một chủ nghĩa hoài nghi. Hoài nghi là gần như là mình không có cơ sở lý trí và thiếu cái kiến thức để xác định đâu đúng với sai, tốt và xấu, nên mà không nên. Còn đây đó là nó đặt cho mình một cái khả năng dùng lý trí để biện giải, và khi nào tính thuyết phục về các vấn đề được nghe, biết, ngửi, thấy thì đó chúng ta mới làm theo. Và từ những cái lời dạy này chúng ta thấy là Đức Phật không truyền bá một tín ngưỡng theo cách thức mà người châu Á hiện nay đang sống với. Thế giới phương Tây đến với đạo Phật là bằng con đường minh triết, từ góc độ triết học, tôn giáo học, xã hội học, tâm lý học, đạo đức học. Và trong trường học được gọi là thế giới quan, đạo đức quan, xã hội quan, rồi tâm linh quan. Và từ những cái lực thu hút quá mạnh thông qua các lời dạng minh triết gần gũi cuộc sống của Đức Phật, và nhiều người đó đã tình nguyện từ bỏ cái tôn giáo gốc của họ, và theo họ nó không đủ sức để đáp ứng những cái vấn nạn để giải quyết những vấn đề mà họ đặt ra. Cho nên họ đến với Đạo Phật để tìm kiếm một giải pháp mới. Nhưng khi mà có một cuộc tương tác văn hóa và giao thoa giữa Đông và Tây trong bối cảnh của cuối thế kỷ thứ 19 và cả suốt cái thế kỷ thứ 20 và tiếp tục thế kỷ 21 và nhiều thế kỷ về sau đó, thì dần dần người phương Tây mà đến với Đạo Phật người ta cảm thấy rất là ngạc nhiên, nhưng không là bị sốc. Khi ta trở về với châu Á, đây được xem là xuất phát của Đạo Phật, thì thấy là những hình thức hành trì của Phật giáo đó tại đây đó, thì nó được quá nhiều các hình tính là hình thức mê tín dị đoan, được mê tín dị đoan vốn trái ngược hoàn toàn với lời Phật dạy. Đó là một phản nạn lớn. Điều bối cảnh của Phật giáo miền Bắc đó, thì nó cũng có những cái mà chúng ta cũng nên thông cảm. Từ sau năm 45 cho đến năm 84 thì gần như là Phật giáo bị mất hết. Mất hết do cái chính sách cải cách của Việt Nam vào giai đoạn đó, nó không đúng với cái bản chất của triết học Mác Lênin, đúng với cụ Lênin, và nó đi theo một cái hướng cắt xén tùy tiện, nên làm cho ta hiểu tôn giáo như là thuốc phiện. Và khi là nghĩ là thuốc phiện rồi thì phải cố gắng không có thừa nhận nó ở cái thời điểm khác. Thì trong vòng 40 năm đó không có người xuất gia mới. Nếu có chăng là một vài người với hình thức là trốn và bị đánh giá rất là tiêu cực, là con mọt xã hội, những người chán nản, thất tình, thất bại, thất nghiệp, là không làm gì được trong xã hội mới đi vào nhà chùa. Thì từ những cái quan niệm đó làm cho rất nhiều người nên ngại, không đến chùa để tu. Và do đó giáo dục Phật giáo tại miền Bắc bị cắt đứt. Rồi sự truyền thừa về tâm linh và đạo đức là bị quên mất suốt mấy chục năm như thế. Còn ở trong Nam á, thì cái dòng chảy Phật giáo vẫn tiếp tục lan rộng, không bị như là ở miền Bắc. Cho nên kết quả là khi mà cái cải cách chính trị tại Việt Nam từ năm 86 dưới chủ trương của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đó, thì lúc đó Phật giáo mới bắt đầu được chấp nhận với hình thức xem như là một cái hình thái xã hội, rồi những hoạt động về đạo đức nhân dân. Và từ đó cho đến bây giờ, mặc dù đã trải qua hai mấy năm chúng ta thấy nó vẫn còn tiềm tàng những cái tác động của cái giai đoạn mà niềm tin tôn giáo đó, khi mà được cho phép phục hồi đó, nó sẽ đi theo cái dạng như quan dại và nó ảnh hưởng khá nhiều đến cái niềm tin chánh tín của những người Cộng Phật. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là mọi người bắt phải mất nhanh nhất là 10 năm nữa để trở về cái nguồn gọi của đạo Phật rất mạnh, và nó được xem cái nôi của cả Phật giáo Việt Nam. Tại miền Bắc này chúng ta có những vị thiền sư lỗi lạc như là thiền sư Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, rồi ngoài cái giới vua chúa đó thì còn có nhiều thiền sư khu Việt, Vạn Hạnh và hàng loạt các vị lỗi lạc khác đã từng giúp cho quốc gia trong vấn đề quản trị đất nước, phát triển đất nước, thậm chí với vai trò là một nhà ngoại giao ngầm như thế cố vấn, thì sư phụ cũng đã để lại nhiều ấn tượng đẹp ở sứ phận của Trung Quốc trong cái cuộc tiếp sứ phận trên một con sông. Từ đó chúng ta thấy là khi mà Phật giáo có cơ hội được trở về với cái nền tảng gốc của mình đó, thì những đóng góp của nó sẽ giúp cho người ta hiểu đúng hơn, và dần dà những cái tập tục mê tín nó sẽ không có cơ hội tiếp tục được tồn tại ở trong đạo Phật Việt Nam. Muốn cho cái thời gian đó nó tới với chúng ta sớm hơn á, thì nỗ lực đó không phải chỉ có giáo hội Phật giáo hay là của các nhà chùa, mà nó là phải là cái công việc chung của tất cả những người đệ tử Phật. Mỗi người làm một bàn tay đóng góp vào những cái hoạt động về giáo dục văn hóa, mà thấy Đức Phật nó đóng vai trò rất quan trọng trong vấn đề cải nghiệp, rồi cải đổi đời sống, cải cách xã hội, cải cách phàm cho thành thánh, tất cả nó đều liên hệ đến kiến thức hết. Đức Phật nói trong rất nhiều bài kinh đa văn, tức là học rộng hiểu nhiều đó là một trong những tài sản của bậc thánh. Thiếu cái kiến thức thì đất nước không đi lên được, không đầu tư vào giáo dục thì đất nước vẫn lạc hậu và lệ thuộc vào các quốc gia cường quốc, và lệ thuộc vào sự viện trợ của họ, đôi lúc nó dẫn đến nhiều sự lệ thuộc về chính trị văn hóa, và nó làm cho chúng ta bị mất gốc nè. Đức Phật đã nhìn thấy điều đó từ lâu xa, cho nên ngài truyền bá một đạo Phật trí thức, một đạo Phật trí tuệ, một đạo Phật không tín ngưỡng đúng nghĩa, một đạo Phật nhấn mạnh đến góc độ cải tạo tâm, để theo đó chúng ta cải tạo được xã hội ở một phương diện từ đó nào đó. Thì trong thời gian qua chúng tôi có được dịp mai được mời vào trại giam K20 huyện Đồng Trơm, tỉnh Bến Tre 5 lần để chia sẻ những cái nghệ thuật đạo Phật, chuyển hóa những thói quen tiêu cực cho 2.000 phạm nhân từ 5 năm đến 20 năm tù giam. Năm ngoái đó thì cũng được chia sẻ 5 lần tại trại giam Phú Sơn 4, thành phố Thái Nguyên cho khoảng 5.500 các giam phạm nhân, phần lớn là dính vào đường dây các chất chấn, tức là buôn lậu ma túy với nhiều thứ khác nhau. Thì khi có mặt tại những chỗ này đó thì những cái buổi chia sẻ của chúng tôi nó chỉ bắt đầu bằng những cái bài nhạc của các nhạc sĩ nổi tiếng ở Việt Nam, trong đó nó có những cái chất thâm trầm về cuộc sống, những cái nhìn lại chính mình, hoặc là những cái hướng mà khích lệ đời sống tích cực, chẳng hạn như là một đời người, một rừng cây, để kêu gọi tính cộng đồng, kêu gọi tính dấn thân, kêu gọi tính chia sẻ, sự cam kết trong vấn đề quan tâm mà lãng cho giao, hoặc là đừng quên tình đề, đừng vì tiền phụ nghĩa quên tình, lời sám hối của kẻ hấp hối. Thì tất cả những bài đó nó đánh động vào trong tâm thức của các anh chị phạm nhân ở chỗ đó, là họ cứ nghĩ là gần như là mình là trở thành một người mất giá trị, rồi dằn vặt bởi nó khổ niềm đau, lương tri cánh rứt nhân dân khi nghĩ về cái quãng đời quá khứ. Rồi khi nghe những cái bài nhạc đó mà được triển khai dưới góc độ của Phật học đó, thì một số chị em chia sẻ là họ cảm thấy họ tự tin hơn, cuộc đời họ phải là bỏ đi, thậm chí là sống tù chung hơn đi nữa. Nhưng mà khi mà có được tinh thần như vậy thì họ cũng ráng sống tốt hơn. Những sự thay đổi về tâm đó, theo đạo Phật đó, nó là nền tảng để thay đổi gia đình và xã hội. Còn những lời dạy về hôn nhân, hạnh gia đình có thể nói trong dân bản tôn giáo học đó, cho đến thời điểm hiện nay, dưới góc độ của nhà sát là tôn giáo, thì chưa có một tôn giáo nào có những bài giảng về tình yêu, hôn nhân, hạnh gia đình như là Đức Phật. Nhưng mà rất tiếc là đạo Phật tổ sư của Trung Quốc và Việt Nam tiếp nhận đó, là đi theo con đường giải thoát cho người xuất gia. Bản chất là Phật cho người xuất gia đó là thế thôi, Nhưng mà cái việc của chúng ta sai lầm ở chỗ là mình lại ứng dụng cái đó cho người tại gia. Cho nên người tại gia có cảm giác là đi vào chùa là không được bàn đến chuyện tình yêu, rồi không đề cập đến vấn đề hôn nhân, rồi những cái rắc rối trong gia đình. Mà vốn Đức Phật đó có rất nhiều bài giảng liên hệ đó, để có thể giúp cho người tại gia có thể tháo mở được bằng những nghề thuật thực tập. Nhờ đó và xây dựng tái thiết lại một gia đình đang bị đứng bên bờ vực thẳm, hay là nó có những xáo trộn nhất định nào đó. Ở miền Bắc đó thì băng đĩa quá ít, kinh sách thì lại càng hiếm nữa. Những cái pháp ký Phật cụ do quá Phật tín ngưỡng thì nó lại nhiều hơn. Thì đó mà cái ảnh hưởng của đạo Phật trí thức
được
đúng với lời Phật dạy, và Phật đạo đức và tâm linh nó đúng với tinh thần của Phật truyền bá đó, thì hầu như là nó bị có những cái giới hạn nhất định. Còn một đạo Phật tín ngưỡng đó, thì hầu như là nó đang trở thành là một cái hoạt động khá mạnh đây đó, không riêng gì ở miền Bắc Việt Nam, mà nó cũng ảnh hưởng ở tại Nhật Bản, Trung Quốc, Triều Tiên với nhau. Vì những nước này đó là chủ trương một đạo Phật tổ sư, và đạo Phật tổ sư thì hình ảnh của tổ là quan trọng hơn là hình ảnh của Phật. Những lời dạy minh triết của Phật đã dần dần bị người ta quên đi, và những lời dạy mang tính phương tiện của các tổ là trở thành là cái tâm điểm, và người ta học tổ thì người ta lại không biết đến Phật. Trong khi đến với đạo Phật phải đến với Đức Phật lịch sử, một Đức Phật hoàn toàn không có những phần hào quang do những người sau đã dựng lên. Chúng ta sẽ thấy Đức Phật rất là con người, nói theo ngôn ngữ dân học, rất là gần với con người, phục vụ cho con người và quan tâm đến những nỗi khổ niềm đau con người. Và trên cơ sở đó Đức Phật lại giới thiệu những cái phương pháp để tháo gỡ những niềm đau đó bằng nỗ lực chân chính và có nghệ thuật. Xin quý anh chị có thể đưa ra những chia sẻ khác.
Con bạch thầy, con qua quá trình nghiên cứu các hình thức tôn giáo, thấy là mọi tôn giáo đều xuất phát từ quan niệm về cuộc sống con người, và cuối cùng ấy mọi tôn giáo đều nhằm để chỉ đạo cuộc sống hiện tại của con người. Vậy thì Phật giáo ra đời cũng con nghĩ cũng từ cái tâm niệm của Đức Phật, tức là giúp chúng sinh giải thoát khỏi cuộc sống trần tục. Vậy thì ở đây như thầy vừa dạy, thì ở đây thầy là trong quá trình thuyết pháp ý, Đức Phật cũng để làm một quyển sách nào cả, cho nên tất cả các kinh Phật ngày nay đều là do những cao tăng Phật tử về sau ấy nhớ lại những lời Đức Phật giảng dạy và nghĩ lại thôi. Và vì vậy cho nên bây giờ thầy nói rằng là ở Trung Quốc ấy truyền sang mình toàn các tổ thôi, tổ sư thôi. Đấy. Và vì vậy cho nên họ là không truyền đạt đúng những cái tư tưởng của Đức Phật. Và thì bây giờ con mình thấy thế này, tức là trong quá trình nghiên cứu mình thấy là từ đầu công nguyên ấy, thì Đức Phật ấy nó được hình thành thành hai phái, phái tiểu thừa, phái đại thừa. Vậy thì hai phái này có một xin hỏi thầy, tức là cái quan niệm của hai phái này nó có những điểm gì giống nhau khác nhau? Mà vì sao ở miền Bắc ấy thì chủ yếu là cái phái đại thừa mới là cái phái đi vào cái đời sống của xã hội thôi, còn phái tiểu thừa thì là không bắt nhịp vào được cái cuộc sống xã hội. Vậy thì hai quan niệm của phái tiểu thừa đại thừa đấy, bạch thầy theo ý kiến thầy về vấn đề như thế nào?
Trong thời đại Đức Phật còn sống đó, thì lời dạy Đức Phật được chia làm hai nhóm: nhóm về triết học và nhóm về đạo đức học. Nhóm triết học gọi là pháp Dhamma, người Trung Quốc phiên âm từ chữ Dhamma. Còn nhóm về đạo đức học đó, thì dịch từ cái chữ Vinaya, nó bao gồm là hệ thống luật trên nền tảng của luật xã hội và những cái luật cấp tiến của Đức Phật, và những điều khoản đạo đức để giúp cho cái quyền được sống hạnh phúc trong một cộng đồng tổ chức được đảm bảo, và nó nâng cái đời sống tinh thần của con người lên. Sau khi Đức Phật qua đời đó, thì cái bất đồng về việc lý giải lời Phật dạy dẫn đến cái bất đồng trong việc thực tập lời Phật dạy, để làm cho có cái khuynh hướng tách rời một giáo hội thành là hai. Thì vào thời điểm đó đó, cái niệm đại thừa và tiểu thừa thì nó chưa có rõ rệt, nó chỉ gọi là đại chúng bộ và thượng tọa bộ thôi. Đại chúng phần lớn là những các vị xuất gia trẻ có cái nhìn tương đối là cấp tiến. Còn thượng tọa bộ là những vị trưởng thượng tuổi tác cao ở trong chùa lâu, thì đi về cái hướng này truyền thống. lời dạy của Đức Phật á, thì được cái quá trình nhớ và đọc tụng á, của con người khá tốt. Cho đến thời điểm hiện nay, truyền thống đó vẫn chưa có bị kết thúc. Mỗi năm vào tháng 12 dương lịch tại Bồ Đề Đậu Tràng, thì các nhà sư Miến Điện, Thái Lan, Lào, Thái, Campuchia tập hợp với nhau trở thành một cái hội kết tập kinh điển thế giới. Họ đọc thuộc Lào, có người chuyên gia đọc kinh Trung Bộ nó dài đến cả 1.000 trang, có người chuyên gia kinh Trung Bộ dài đến cả 2.000 trang, có người là chuyên gia về luật đó là có thể đọc là 800-900 trang, không cần nhìn một cuốn sách nào, không sai một chữ, thậm chí dấu chấm vô hết rồi. Những người hiện đại tác động của đời sống vật dụng khá cao, những sức ép về kinh tế xã hội khá lớn và nhiều cái trở ngại khác mà còn nhớ phân phát được như thế, thì cái truyền thống mà thời Đức Phật đó, đầu tiên là từ Tôn giả A Nan, rồi sau này những thế hệ học trò lỗi lạc về bộ nhớ đó thì không phải là ít. Cho nên dầu Đức Phật không trực tiếp viết bằng văn bản như chúng ta ngày nay, thì lời dạy của Ngài nó vẫn được giữ lại ở mức độ khá tốt. Thì vào khoảng 100 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, thì cái bất đồng về cách tiếp cận minh triết Phật dạy, rồi cách ứng dụng đời sống đạo đức, rồi cách thức truyền bá Phật pháp cho xã hội, làm sao cho nó đi vào trong cuộc đời, thì từ hai cái phương thức ban đầu là nhóm đại chúng, tức là các vị trẻ, nhóm thượng tọ là những vị lớn tuổi, đã tách lập thành là thượng tọa bộ và đại chúng bộ, nó cụ thể hơn. Và vì sau này ta gọi đó là nguyên thủy và đại thừa, nguyên thủy và phát triển, một số khác thì gọi là đại thừa và tiểu thừa. Thì dĩ nhiên là không ai chấp nhận mình là tiểu thừa đó. Tiểu thừa trong nghĩa đen là phương tiện chuyên chở nhỏ, cách thức thực tập nhỏ, mối quan tâm về xã hội nhỏ, rồi lo cho chính mình là chính. Còn tha nhân thì chưa quan trọng, tới lúc nào mình đạt được lợi lạc trọn vẹn rồi thì mới nghĩ tới cái con đường dẫn thân để tạo cái tính an toàn. Còn khi mình chưa phải là chiếc thuyền mà làm cái công việc cứu hộ, có thể cả hai cùng chết. Nếu mình không phải là một chiếc phao thì cũng không nên là liều mạng để mà bên lập chập với cả hai người, vì như thế sẽ làm cho cả hai chết sớm hơn. Thì cái khuynh hướng của nhóm thượng tọa bộ cho rằng là phải lấy mình làm gương, mình đạt được rồi thì mới đi truyền bá và giảng dạy. Còn khuynh hướng của đại thừa thì khác, đang học mình vẫn có thể giảng dạy được. Ngày nay thì giáo dục nó vẫn đi theo hướng như thế. Sinh viên năm tư giỏi có thể được trợ giảng năm một, thạc sĩ có thể trợ giảng cho cử nhân, rồi thậm chí có nhiều người không có bằng cấp gì hết nhưng mà kiến thức họ rất là giỏi, họ có thể giảng dạy cho nhiều cái lớp và nhiều cấp học khác nhau. Thì cái quan điểm đó nó làm cho đạo Phật nó đi vào xã hội mạnh hơn. Còn nếu mà chúng ta lấy Đức Phật làm hệ quy chiếu đó, thì cái khuynh hướng của đại chúng bộ đó, nó đúng có đường nhập thế. Khuynh hướng của thượng tọa bộ đó, thì nên lại đúng về phương diện lý luận, không thêm một câu, không bớt một chữ. Đức Phật dạy ngày xưa sao thì giữ nguyên vậy. Trong cuộc đời Đức Phật có 2-3 lần trong một số bài kinh đó, thì Ngài dạy thế này: những quy định gì về đạo đức ta dạy nơi này để cho các ông thích hợp, hãy bỏ đi, cập nhật, bổ sung, thay đổi. Rồi những chỗ nào đó thời điểm này, ở giai đoạn này nó không có, nhưng đến những giai đoạn sau, địa điểm khác đó, nó lại phát sinh thì phải bổ sung thêm vào. Thì quá trình mà làm luật và hiến pháp của các quốc gia nó đều như thế hết, nó phải cập nhật và thay đổi liên tục. Thì các vị thượng tọa bộ thì không chấp nhận quan điểm đó, họ muốn cái tính an toàn á, cho nên là nói là giờ Đức Phật nói sao như vậy thôi. Vậy còn mấy nghìn năm họ vẫn giữ nguyên cái truyền thống văn hóa, thì cái đó là một cái đạo Phật, tức đó là gốc. Còn đạo Phật đại thừa thì lấy cái tiếp biến văn hóa là nền tảng. Khi đạo Phật có mặt Ấn Độ thì phải lấy văn hóa Ấn Độ làm nền, vì nếu không làm như thế thì người ta không chấp nhận đạo Phật được. Cho nên là các nhà sư phải quán đi, thì người Ấn Độ nào cũng quán, nhưng mà nó phải gần gần thì người ta không có cảm giác là ngoại lai, không có cảm giác là mất khỏi gốc rễ. Và cái tính gọi là đồng dạng và văn hóa là người ta tất chấp nhận một quan điểm mới. Và Đức Phật là chủ trương một đạo Phật là bầu cũ rượu mới, nhưng một số khái niệm Đức Phật cũng sử dụng lại từ Bà La Môn giáo, từ triết học nó có sẵn, nhưng mà nội dung là nó khác hoàn toàn. Ví dụ như cái chữ Môn Ni đi, ở trong Bà La Môn giáo thì ám chỉ cho một nhà hiền triết. Nhà hiền triết á, theo Ấn Độ giáo á, tức là người ở rừng sâu núi cao suốt năm không nói, rồi khổ hạnh ép sát, đứng một chân nằm dưới bàn chông, không tắm gội, không vệ sinh cá nhân, đại khái thế, thì gọi là nhà hiền triết, tức là Môn Ni. Và Đức Phật ở trong kinh Pháp Cú lại nói một định nghĩa mới: Mâu Ni là người đã chuyển hóa được tham sân si. Mâu Ni là người mang an lạc hạnh phúc và giúp cho người khác được an lạc. Mâu Ni là người hoàn thiện được đạo đức. Mâu Ni là người có trí tuệ. Cái định nghĩa mới này đó cho chúng ta thấy là Đức Phật cải cách, mà cải cách khéo lắm, phải lấy cái nhân quả thông qua những khái niệm làm nền tảng để tránh cái tình trạng bị kháng cự nhân quả hay là bị va chạm nhân quả vốn nó có thể dẫn đến nhiều cái phức tạp về phương diện tôn giáo và xã hội. Thì khi đạo Phật đại thừa đó, cái nhóm của đại chúng bộ phát triển qua các quốc gia khác đi theo cái hướng miền Bắc của Ấn Độ đó, thì nó có mặt ở tại Việt Nam trước vào khoảng thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch. Nhưng mà vì cái con đường đó cái này lại không mạnh, sau đó thì nó qua bên Trung Quốc vào năm 67 trước Tây lịch, rồi từ Trung Quốc nó quay trở về lại Việt Nam. Thì những vị tổ sư chú mà qua Việt Nam và những nhà sứ đồ qua Việt Nam thời điểm đó cũng là làm cho đạo Phật Việt Nam hướng hiển và phát triển, thành lập thành cái trung tâm Ly Lâu ở miền Bắc gần Hà Nội này thôi. Như vậy thì cái đạo Phật thiết biến nhân hóa đó qua bên tới Trung Quốc nó khác hoàn toàn với một đạo Phật gốc tại Ấn Độ. Cái sức mặt của các nghệ sĩ Bắc Tông hay gọi là đại thừa hiện nay đó là mang theo cái phong cách cung đình của Trung Quốc, nếu là ở Trung Quốc mang theo cung đình của Việt Nam, nếu ở Việt Nam thì nếu mà mặc cái chiếc áo bá đạo nó vẽ đơn sơ mộc mạc quá, khi vào tư vấn với nhà vua và triều đình đó là những nhà nho gia có thể tấn công, là cái ban, là kẻ ăn xin, là thành phần thấp kém, thì đó nó dẫn đến nhiều cái trục trặc khác. Cho nên là cái dân hóa y phục được thay đổi theo dân hóa của địa phương. Rồi nước Trung Quốc trước khi đạo Phật đến đó, thì nó là một cái xã hội phát triển mạnh về nho gia với học thuyết tề gia trị quốc bình thiên hạ. Đây là một không phải là một tôn giáo mà nó một cái cơ cấu về xã hội chính trị dưới cái nhìn và sáng tạo của các triết gia của Trung Quốc, đặc biệt là Khổng Tử. Một nho gia năng động như thế, nhưng mà khi đạo Phật vào trong Trung Quốc đó, thì các cụ mình lại đi theo cái kinh hướng là tu giải thoát thôi. Trong cái Đức Phật là dạy cái mảng về xã hội là đã chiếm đến 70% dân bản học thì là không được sử dụng tới. Do đó là nó có những cái tương tác mà làm cho người ta hiểu sai về đạo Phật khá nhiều. Thì đạo Phật tại Trung Quốc nó mang dân hóa Trung Quốc. Rồi khi mà đạo Phật sang Việt Nam á, thì vì chúng ta bị ảnh hưởng nô lệ của Trung Quốc, gần như đô hộ Trung Quốc 1000 năm, cho nên rất nhiều cái nền dân hóa Phật giáo mình bị lệ thuộc vào Trung Quốc, cho nên mình không có những cái nét riêng theo cái hướng đặc thù đúng điểm của nó so với các đạo Phật khác, như là đạo Phật Tây Tạng, đạo Phật Mông Cổ, đạo Phật Nhật Bản, đạo Phật Triều Tiên. Mặc dù cũng có di mờ để bán với Trung Quốc, nhưng mà nó có một cái hướng rất là mới. Còn chúng ta gần như là không có cái gì khác hơn Trung Quốc, không có đặc thù hơn Trung Quốc. Thì nói tóm lại đó là đạo Phật đại thừa là một đạo Phật chủ trương cái tính tiếp biến văn hóa và sử dụng các dữ liệu văn hóa địa phương làm nền tảng để nó tạo ra sự hài hòa về xã hội về phương diện triết học. Trên cơ sở đó là dấn thân vào trong xã hội cộng đồng rất là năng động và tích cực. Còn đạo Phật truyền thống bị các nhà đại thừa cực đoan nó cho là đó là tiểu thừa, là một đạo Phật đó, là đặt nặng về vấn đề tu tập đạo đức, để cho đến lúc nào mà được giải thoát rồi đó, thì mới bận tâm đến việc đi truyền bá. Còn đang khi mà mình chưa có hoàn thiện cái này đó thì cũng không nên vội. Nhưng mà bị lý giải cái sai lầm rằng đó là một đạo Phật tiêu cực, tức là bản chất đạo Phật không có tiêu cực. Vấn đề chỗ là tính an toàn trước và sau, giai đoạn nào làm cái gì thì bất đồng về người như thế. Và phương diện hành trì nó cũng vậy, đạo đức học thì hai bên giống nhau, về triết học ấy, thì vẫn lấy tới diệu đế, và cụ thể là bát chánh đạo, 12 nhân duyên, vô ngã, vô thường, rồi đạo đức quan thì nó cũng không có gì khác biệt. Còn về con đường nhập thế thì gần như là nó có khác nhau rất là nhiều. Bên kia không chấp nhận tiếp biến văn hóa, còn bên đây là tiếp biến văn hóa. Nam Tông á, bất cứ ở nước nào mà hễ là Nam Tông gặp nhau là tụng một bài kinh, cùng một cách thức ăn uống, cùng một cái cách thức sinh hoạt, cùng cái quan hệ về tâm linh giống nhau thôi, không có khác biệt. Còn đại thừa ở mỗi đời mỗi khác. Thậm chí tại Việt Nam có thể là có hàng vài chục các cái kiểu áo mặc khác nhau, các răng mặc khác nhau, nhưng không nhất gì hết á. Tinh thần cấp tiến á, nó tạo ra sự đa dạng, nhưng mặt khác nó cũng tạo ra tính phức hợp. Tính phức hợp bởi vì đa dạng quá thì nó lại không có cái sự phối đối kết. Ở một cái bệnh viện rộng và sâu theo một cái khuynh hướng nhất định để tạo ra sự đóng góp mạnh được ở tại một khu vực trong một quốc gia. Nói tóm lại, khác biệt căn bản giữa truyền thống Nam Tông và Bắc Tông dùng trong ngôn ngữ hiện nay để tránh những cái va chạm về quan điểm và tư tưởng đó, thì không có gì lớn lắm. Chỉ khác nhau về cái cách thức tu tập, quan niệm dấn thân, cách thức phục vụ cho quần chúng và tha nhân. Rồi con đường đi đến vẫn là đạt được hạnh phúc, rồi giải quyết những nỗi khổ niềm đau của con người.
Thầy, con xin thầy một câu hỏi. Ở đây có rất nhiều em nữ và theo con rất là quan tâm, vì tiến sĩ triết học của thầy nghiên cứu rất sâu, thành ra một vấn đề câu hỏi học thuật rất là phức tạp. Con xin thầy nói cho con rõ thêm một chút. Bây giờ ví dụ như rất nhiều chị em phụ nữ quan tâm là bây giờ cái đạo Phật nó giúp gì cho cái cuộc sống gia đình của mình, những cái rất là thiết thực của cuộc sống gia đình hiện nay trong cái báo giá của kinh tế thị trường rồi va đập của xã hội rất nhiều vấn đề. Thế thì nhiều người lại nghĩ rằng đi đạo Phật chắc là chỉ mất thời gian hoặc là mê tín gì đoan thêm thôi. Vậy thì đối với nữ, người ta quan tâm một câu hỏi, những em trẻ thiết thực hiện nay là cái việc đi đạo, đi đến chùa như vậy nó có giúp ích gì cho cuộc sống gia đình, giải quyết mối quan hệ tâm linh giữa vợ và chồng, rồi mối quan hệ xã hội vân vân, rồi giáo dục con cái như thế nào, thì vân vân, thì thầy nói thêm một chút.
Những cái lời dạy về gia đình của Đức Phật đó, đến vài chục bài kinh lắm, và chúng ta không khó mà có thể chia sẻ hết trong một cái buổi nói chuyện ngắn vài ba phút thôi. Thì chúng tôi xin giới thiệu cái bài kinh tiêu điểm nhất về lĩnh vực này, đó là kinh Thiện Sinh. Dịch năm na đó là kinh đề sống tốt. Đề sống ở đây bao gồm là đề sống gia đình và xã hội. Trong bài kinh này, Đức Phật đưa ra 6 tương quan xã hội và khích lệ tất cả mọi người đó nên tôn trọng để sống hạnh phúc ở trong gia đình. Tương quan đầu tiên là tương quan cha mẹ và con cái. Thì mỗi một vế thì Đức Phật cũng đưa ra 5 điều đạo đức và tính trách nhiệm trong việc giúp cho cả hai bên được hạnh phúc. Thì cha mẹ phải có sự cam kết về giáo dục, cam kết về giảng dạy, nuôi dưỡng, rồi cam kết về định hướng tương lai, cam kết về nghề nghiệp và cam kết về cái sự truyền bá kinh nghiệm cho con em của mình, để giúp cho con em mình tiến bộ nhanh và khỏi phải đi từng cái bước giống như mình đã từng lao đao hay là nặng nhọc trong quá khứ. Còn về phía con em thì cũng phải thực hiện 5 điều đạo đức là thương gia kính mẹ, rồi duy trì truyền thống văn hóa của gia tộc, rồi ngày càng được thương hưởng, vừa có kế thừa và phát triển, và báo hiếu cho mẹ bằng lời sống vật chất cụ thể chứ không phải bằng lời nói hay là bằng cái ý tưởng. Rồi cần phải tự lập cái nghề nghiệp của mình để cho cha mẹ khỏi phải bận tâm lo lắng, và giữ truyền thống văn hóa gia tộc. Thì nếu khi cha mẹ qua đời đó thì làm đúng lễ nghi của Phật giáo là đơn giản, có giá trị, không ồn ào, và nó lại mang được cái lệ lạc cho cái còn lãnh người mất. Thì mối tương quan xã hội này đó, nếu mà mỗi một gia đình đó đều có bài kinh đó ở trong tay và đọc ít nhất là một lần mỗi tháng đó, có lẽ là những cái nội dung mà cam kết hạnh phúc gia đình trong quan hệ tương quan giữa cha mẹ và con cái nó sẽ được gắn chặt hơn. Và mâm cơm gia đình, quan tâm gia đình, sinh hoạt gia đình đó, sẽ làm cho chúng ta gắn bó với nhau hơn, thương nhau hơn, có trách nhiệm nhau hơn. Còn về quan hệ giữa vợ và chồng đó, thì Đức Phật cũng đưa ra 5 cái trách nhiệm đạo đức. Chồng đó, thì phải tôn trọng vợ, không xem vợ là thứ yếu, bỏ tính gia trưởng. Thứ hai đó là mỗi lần đi công tác xa, những cái ngày lễ đó thì phải tặng quà cho vợ. Đức Phật rất tâm lý và Đức Phật thấy rất rõ là chị em phụ nữ là hạnh phúc bởi những cái nho nhỏ như thế này, và nếu thiếu nó đó, nhiều chị em nghĩ rằng là tình yêu của ông chồng mình đã dành cho ai và bây giờ không còn cho mình nữa. Khi mới yêu nhau thì các ông mà nhớ cái ngày sinh, rồi cái ngày quan trọng nhất của những cô mình thương, nhưng mà khi về làm chồng rồi đó thì cái đó quên mất tiêu. Nhưng mà cái ngày nhậu về nhậu thì nhớ dai lắm. Rồi điều thứ ba đó, Đức Phật yêu cầu là người chồng phải chia sẻ trách nhiệm gia vụ với các bà vợ. Trong bối cảnh xã hội Ấn Độ là trọng nam khinh nữ, mà Đức Phật lại nói người nào phải chia sẻ trách nhiệm gia vụ để cho người nữ khỏi nói nặng nhọc, mà có cơ hội để tiếp cận với giáo dục và các hình thái sinh hoạt của xã hội khác. vốn hoàn toàn gọi là một cái từ gọi bế tắc đối với chị em phụ nữ vào thời điểm đó. Để thứ tư thì Đức Phật dạy là người chồng là phải thương yêu, chung thủy với vợ. Và thứ năm đó là biết lắng nghe, giúp đỡ vân vân. Thì ngược lại thì vợ cũng được khích lệ tôn trọng chồng bằng năm cách. Thứ nhất đó là tôn trọng và nể chồng trước mặt quần chúng cũng như là trong nhà. Phần lớn thì một số chị em nội tướng giỏi quá đó mà, thì có thói quen là xem chồng không ra gì hết á, thì nó đi thì không thấy cực mới lạnh. Nó như một cái chỗ dậy của cái khuynh hướng đối ngược giới tính này. Thì cái tính gia trưởng của một số chị phụ nữ đôi lúc cũng làm cho hạnh gia đình bị tan vỡ. Mà chị em nào mà thành công nhiều, có vai trò xã hội lớn, chồng mình thì lép dế hơn đó, thì không khéo mà không biết đó là hạ mình thấp một cái đầu đối với chồng đó, thì cái tự ái của chồng sẽ làm cho hạnh phúc gia đình bị đổ vỡ. Đức Phật thấy rõ về chuyện này trong mọi ngày, phải làm nhắc phải làm sao được lòng chồng trước sau trong ngoài. Ngài dùng những cái khái niệm về vị trí đó, trước nếu mà quần chúng trong ngoài xã hội, trong là trong nhà. Chứ mà con cái thì nhiều khi mình nói mình không để đi tới cái là người chồng bị tự ái đó, không mất hạnh phúc. Thì điều kế tiếp là phải là có một quan tâm về chồng trên sự hiểu biết, tức là nhắn mạnh cái sự hiểu biết. Người chồng á và người nam nói chung được hạnh phúc khi được vợ hay là người mình thương hiểu mình. Phần lớn thì quý bà chỉ thấy cảm xúc thôi, còn hiểu không phải là có quan tâm nhiều. Cũng có rất nhiều bà thì đạt được cái hiểu và cái thương, nhưng mà thường thương thì nhiều mà hiểu thì không có được nặng. Thì do đó nó cũng dẫn đến sự khập khiễng trong quan hệ vợ chồng. Rồi điều thứ ba đó là phải làm sao cho chồng đó là ngày càng được hương hiểu về xã hội. Tức là một người vợ giỏi, một người vợ là biết nung nức tinh thần chồng, ủng hộ chồng, làm sao cho chồng nó ngày càng tiến bộ hơn thôi. Và còn một số điều khác nữa. Nói chung là trong bài kinh này đó, ngoài tương quan cha mẹ con cái, vợ và chồng, Đức Phật còn nói đến các mối tương quan khác như là lãnh đạo quốc gia và công dân, rồi anh chị em với nhau, những thành viên trong một cộng đồng làng xã đối xử với nhau, rồi chủ lao động và hợp tác lao động. Những tư quan đó theo Đức Phật đó, nếu bên nào cũng ứng xử bằng đạo đức, tính trách nhiệm, cam kết, tinh thần vô ngã để ứng xử với những người khác thì không lo gì hạnh phúc gia đình không có mặt. Và hai cái tư quan đó thì sẽ là hai tư quan quan trọng nhất. Mà có được cái tư quan này như một nền tảng rồi thì bốn tư quan về xã hội còn lại đó, chúng ta sẽ sống tôi nói là nó gắn bó và không có trở nên ích kỷ, có mối quan hệ với tha nhân nhiều hơn. Trong một số bài kinh khác thì Đức Phật dạy là để cho gia đình được hạnh phúc đó, thì cái sự đóng góp của người nữ cho nên quan trọng. Quan trọng ở chỗ là người nữ vừa là cái người tạo ra tình yêu cho chồng, tạo ra tình thương đối với con, và thông qua cái tình thương tình yêu đó tạo sự hàn gắn giữa thế hệ trước và thế hệ sau, tức là con cái và cha mẹ. Thế Đức Phật kêu gọi quý bà đó trở thành là những người mẹ gương mẫu. Và Đức Phật đã ca ngợi cái tính dấn thân phụng sự của quý bà với tư cách là người mẹ, người vợ ở trong một gia đình, để làm cái tiêu điểm cho sự bắt chước của con cái. Và trong đó thì Đức Phật dạy nghệ thuật đó là kiệm phước, tu phước và hưởng phước. Thì kiệm phước á thì nó là một cái mối quan tâm hàng đầu của Đức Phật. Và dĩ nhiên Đức Phật thấy rất rõ là quý bà có thói quen là tiêu thụ nhiều, xem nó như là một con đường hạnh phúc. Quý ông thì tạo ra tài sản, quý bà thì chi tiêu nó. Sản phẩm trong thị trường hay là chợ búa phần lớn là 80-90% là dành cho quý bà. Và nếu không khéo thì cái việc mà chi tiêu nhiều đó, nó sẽ làm cho ảnh hưởng đến cái kinh tế gia đình, nhất là trong thời bão giá. Đức Phật mới dạy là kiệm phước. Và nền tảng của kiệm phước theo Đức Phật á là những gì được xem là ưu tiên, những gì là thứ yếu, những gì là cần thiết và những gì là chưa cần. Còn cái quan điểm thẩm mỹ, rồi những cái sở thích đó, là lúc mà nó có cái đứa là lắng át cái nhu cầu thực tế mà chúng ta có. Cho nên là khi mình nhìn vấn đề chi tiêu đó, dưới góc độ đó thì mình sẽ rút được cái kinh nghiệm chi tiêu một cách hợp lý thôi. Và cái nào cần chi là chi, không có tiếc. Thì cái nào không cần chi thì không cần phải phí, mặc dù mình có tiền. Điều thứ hai đó là phải tu phước. Nhờ có tiệm phước thì chúng ta mới tu phước dễ, tức là tiền mình nó không bị tổn thất vào những cái hoạt động, những cái lĩnh vực nó không cần, thì ta mới còn tiền để cho việc nghĩa, cho việc thiện, việc lớn. Thì phương diện này Đức Phật cho rằng là người nữ đó thì hoạt động mạnh hơn người nam. Người nữ thì tạo ra tiền không nhiều bằng người nam trên một bình diện chung ở quốc gia hay thế giới, nhưng mà chi tiêu cho các việc thiện thì phần lớn là quý bà rất là thích. Còn quý ông là vì là mình tự tay mình làm ra các ca, các cụm, nỗ lực rồi gặp nhiều khó khăn, cho nên là đem mang tặng ra thì nó cũng hơi ít. Nhưng mà khi mà mang tặng lớn đó, thì người nữ thì không bằng người nam. Thì Đức Phật khích lệ việc làm phước là chia sẻ nó khổ niềm đau bằng tinh thần là quan hệ trước khi làm, cho mình hiểu nỗi đau đó cần phải được giúp đỡ, trì hoãn được xem là làm cho nỗi đau được phát triển. Rồi quan hệ đang khi làm, dù người ta có biết ơn mình, biết ơn mình. Rồi cái thứ ba là quan hệ sau khi làm, và cái này là cái cảm xúc rất là khó làm chủ. Khi chúng ta được biết ơn hay là đền ơn thì chúng ta vui, còn khi mà bị đền ơn đáp nghĩa bằng những cái ăn oán hay là bạc tình bạc nghĩa, thối đời nhân tình thế thái đó, thì chúng ta có một sự nối tiếp trỗi dậy. Nối tiếp đó nó làm cho mình suy nghĩ giá mà ngày trước mình không giúp người đó thì giờ mình đâu có phải bị khổ như thế này. Những cái đó Đức Phật nói là cái năng lượng tiêu cực đốt cháy các phước báo chúng ta có. Cho nên là để cho tu phước được tốt á, thì phải hiểu tại sao mình làm, làm nó có giá trị gì, chứ không phải là cái gì cũng ai kêu cứ làm hết mà không biết là nó có giá trị thật hay không. Là phải dùng lý trí trong các việc làm lành để ta làm có tổ chức, làm có phương pháp và hiệu quả của việc làm được tốt. Rồi quan hệ đang khi và sau khi làm giúp cho chúng ta có được cái tâm thoải mái làm rồi mà có giúp mạnh nữa, thì nào đã qua khép lại một bên, ta lo hiện tại là tiếp bước con đường y tế thôi. Thì nhờ như vậy thì chúng ta có cơ hội hưởng phúc được tốt. Đó là nếu mà quý bà có cái quản trị tốt về ba phương diện kiệm phước, tu phước và hưởng phước đó, thì các ông chồng đỡ lo. Vì thường người nam vụng tính về vấn đề này, chỉ giỏi về vấn đề kinh tế làm ăn thôi, còn tính toán chi ly tiền nông cân đo tính điếm đó, thì nó không phải là cái sở trường, nếu không nói là không phải là sở thói quen của người nam. Cho nên sự bổ sung cho nhau trong quan hệ vợ chồng, nhất là trong cái thời bảo giá này, sẽ giúp cho gia đình đó, mặc dù lương thấp, mặc giá leo thang, tiền mất giá, rồi mọi sức kéo khác nữa đó, nó vẫn là chúng ta có thể đủ sức trong bình tĩnh để mà vượt qua những cái khó khăn trong cái thời đại khủng hoảng tài chính toàn cầu ở nhiều phương diện khác nhau. Ngoài ra thì Đức Phật còn dạy một số bài kinh khác nữa, xin các bạn chia sẻ tiếp những câu hỏi khác.
Thì pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật Ngày Nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật Ngày Nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, 093-7693-196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.